This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay sẽ đến với quý vị với Phương Nam và Khôi Nguyên. Thì trong chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay, chúng tôi có chọn ra một số chủ đề để có thể đi đến một cách thật là chi tiết và chúng ta sẽ bàn với nhau. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng đây là những cái mấu chốt trong đời sống, nó rất là quan trọng. Chúng ta muốn nói đến cái sự đối thoại, giao tiếp giữa hai người để cho có một cái sự thông đạt. Thì trong cái sự đối thoại, giao tiếp này thì chúng ta thấy là giữa cái mối liên hệ tình cảm giữa hai người, giữa hai bên, chẳng hạn như là trong tất cả mọi lĩnh vực, trong công việc, chẳng hạn như là đối với giữa nhân viên và công chủ, hoặc là trong xã hội, trong sự giao tiếp giữa bạn bè với nhau, và trong đời sống gia đình, một cách giới hạn trong đời sống gia đình, thì chúng ta sẽ thấy cái liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa họ hàng với nhau, vân vân. Nói chung là sự giao tiếp giữa hai con người với nhau. Thì chúng ta thấy là con người, thật ra chúng tôi vẫn thường hay so sánh một cách rất là đơn giản và cụ thể, là con người là một sinh vật cao cấp, một sinh vật thượng đẳng, đúng không? Chúng ta có ưu điểm hơn các loại sinh vật khác là chúng ta có sử dụng được ngôn ngữ một cách phong phú và đầy màu sắc. Thì thật ra tất cả những sinh vật khác nó cũng có những cái ngôn ngữ để trao đổi với nhau. Nhưng mà ngôn ngữ này với một hình thức rất là sơ sài, không có được phong phú như là chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng cũng như một bông hoa tỏa hương, thì tình thương có ngôn ngữ để bộc lộ. Nhưng mà cái ngôn ngữ này, nếu mà chúng ta không biết sử dụng một cách tốt đẹp, thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa tới một cách tốt đẹp là đưa tới sự cảm thông giữa hai tâm hồn. Nhưng mà nó cũng có thể đưa tới một cái sự tai hại, là đưa tới sự ngộ nhận. Chúng ta thấy trong cái đời sống thời bây giờ, với cái công việc tất bật hàng ngày, chúng ta thấy nhiều gia đình đã không sử dụng được cái ngôn ngữ này. Và cái ngôn ngữ độc hại này, thì nếu chúng ta dùng càng nhiều và càng sai, thì nó có thể làm thương tổn đến liên hệ tình cảm giữa hai bên. Và chúng ta, nhiều gia đình không nói chuyện với nhau được nữa, trở thành những cái bóng mờ chỉ sinh hoạt và chỉ nói với nhau những câu chuyện bắt buộc trong nhu cầu của đời sống, hoặc là có thể chỉ cãi vã, chỉ nói những câu chướng tai và ăn thua đủ với nhau. Thành ra đó là lý do ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cách đối thoại giữa hai người, làm sao chúng ta có thể sử dụng được cái sự phong phú mà trời ban cho chúng ta là ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ này chúng ta sẽ phân biệt ra làm ba thứ. Mà cái đầu tiên là cái cách nghe, cái thứ hai là cách nói, và cái thứ ba là cách sử dụng những cái gọi là thái độ đối xử với nhau. Thì trong cả ba cái nào cũng quan trọng cả, có người sẽ nói rằng là tôi không có, tôi không có khả năng nói, tôi là một người im lặng. Thì bây giờ chúng ta dùng gì? Chúng ta sẽ dùng thái độ, đúng không? Thật ra những cái thái độ, những cử chỉ ân cần và để ý với nhau, nó rất là quan trọng hơn là lời nói. Thì trong ba cái điều này thì chúng ta thấy là tất cả mọi sự mà sách báo rồi nghiên cứu, người ta đều cho rằng giữa hai cái nghe và nói thì cái nghe là quan trọng hơn cái nói. Thì chúng ta thấy là khi mới quen thì ai cũng nói, đúng không? Ví dụ như Khôi Nguyên mới bắt đầu quen bà xã đó, lúc đó nói nhiều lắm. Đó, thì không có ai muốn lấy một người mà không có nói chuyện được với cái người đó. Thì chúng ta phải biết, người ta hay nói có cái chữ ba T đó, tức là trong cái nói đó là có cái sự tán gẫu, có sự tranh luận và có tâm sự. Thì đó là ba T. Nhưng mà còn cái ba, còn bốn cái C, tức là bốn cái tai hại, đó là sự chỉ trích, sự chê bai, sự chống đỡ và câm nín. Đó, bốn cái đó là những cái tai hại. Thì chúng ta thấy là khi mà không còn đối thoại với nhau nữa thì là một điều rất là nguy hiểm. Thành ra làm sao để chúng ta có thể nói chuyện với nhau hai chiều? Tại vì khi chúng ta nói chuyện hai chiều thì mới gọi là sự đối thoại, thì mới có được tạo ra cái tình thân thiết hiểu nhau, có sự chia sẻ buồn, chia chung vui, và diễn tả được cái ý của mình, rồi hiểu được cái ý của người, rồi học hỏi cái điều mới và giải quyết được những nan đề trong đời sống. Thế nên chúng tôi chỉ cần nói đến đây để biết là chúng ta thấy cái sự thông đạt giữa hai người là rất là quan trọng. Thì như nãy chúng ta nói thì ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nghe. Và chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị bên ngoài có thể gọi vào để chúng ta cùng bàn với nhau để làm sao chúng ta có thể nghe một cách hữu hiệu và nghe một cách tốt đẹp, để chúng ta có thể dùng hết được tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của cái nghe. Thì chúng ta thấy là con người thượng đế sinh ra, nếu chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho cùng thì thấy là tại sao chúng ta có hai cái tai mà chỉ có một cái miệng thôi, đúng không? Vậy chúng ta đến, chúng ta phải nghe nhiều hơn nói, đúng không? Chúng ta nên nghe nhiều hơn nói, thì cái sự nghe đó nó sẽ mang lại những cái kết quả tốt đẹp hơn cho đời sống. Đừng nói nhiều hơn nghe. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta nghe đó, thì hồi nãy chúng tôi có nói với lại Khôi Nguyên, nói nhỏ bên ngoài thôi, là một cái khẩu quyết để mà chúng ta nghe là gì? Là chúng ta nên nghe điều người ta muốn nói với đôi tai mở rộng và khách quan. Không phải là chúng ta nên nghe điều mình muốn nghe với sự chủ quan của riêng mình và với hai cái đôi tai đóng kín. Đó. Thì cái đó nó là cái câu cái này, nghĩa là nó đầy đủ tất cả mọi ý nghĩa trong cái cách nghe, đúng không cô Nguyên?
Dạ vâng.
Người ta muốn nói.
Đó. Hỏi điều mình muốn nghe.
Đó.
Trước khi tiếp tục đó thì cho Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Ở đây đó, cái chủ đề của ngày hôm nay thì đúng là cái vấn đề nghe nó sẽ khó hơn là cái vấn đề nói. Tại vì không ai muốn nghe, mà người ta chỉ muốn nói thôi. Có nhiều người chỉ muốn nói, muốn trình bày cái ý của mình, mà không hề muốn nghe người khác nói. Cái đó là cái problem. Nên là cái vấn đề mà mình nghe, nó cũng rất là khó cho nhiều người, chứ không phải là một vấn đề dễ dàng đâu. Thưa cô Phương Nam, thì khi mà chúng ta nói cái vấn đề nghe đó, nhiều người nói, cái chuyện nghe là cái chuyện dễ mà. Có tai thì cứ nghe thôi. Còn cái vấn đề nó đi về đâu thì phải coi cái nội dung, cũng như là coi cái cách người ta nói chuyện và có hợp cái nhãn của mình không.
Cái tai
của mình không. Nếu mà không hợp thì thôi, không nghe nữa. Thì cái điều đó nhiều người cho rằng dễ dàng. Nhưng cá nhân Khôi Nguyên đó thì thấy là nhiều người lắm không chịu nghe hết câu chuyện.
Rất
không muốn
khó.
Nghe. Tại vì cái vấn đề nó khó với mọi người. Như vậy thì theo cô Phương Nam đó, thì làm sao để chúng ta giữ được, thứ nhất như cô Phương Nam nói, là nghe cái mà người ta muốn nói, và thứ hai là giữ được cái tai mình nó rộng mở. Thưa cô Phương Nam.
À, rất là khó, thành ra là chúng ta sẽ bàn với cái vấn đề này trong ngày hôm nay nhé. Thì mời tất cả quý vị bên ngoài cứ việc gọi vào để có thể cho những ý kiến riêng của quý vị trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta thấy là một cái mở ngoặc nhỏ đây nhé, là phụ nữ thích nói nhiều hơn nghe, đúng không?
Phương Nguyên thấy phụ nam cũng vậy thôi mà.
Phụ nữ thường thường là hay thích nói nhiều hơn đàn ông. Đó, phụ nữ thích nói nhiều hơn đàn ông. Thành ra phụ nữ cần phải có người lắng nghe. Thành ra mấy ông chồng ở nhà đó muốn cho con một cái đời sống trong gia đình nó vui vẻ, yên ả và phong phú thì ráng chịu khó nghe, đó, chịu khó lắng nghe và ngược lại dĩ nhiên. Thì chúng ta thấy là tại sao chúng ta phải lắng nghe như vậy? Chúng ta thấy là nghe nó có rất là nhiều lợi điểm, mà chúng ta thấy hai cái lợi điểm chính mà nhìn vào thấy rõ là thứ nhất là mình khi mà mình nghe đó, mình lợi dụng cái điều là người nói, họ nói tức là họ hở, họ mở, họ trải cái lòng ra cho mình nhìn vào trong. Thành ra nếu mà mình nghe và mình nghe một cách chủ động đó, thì mình sẽ nhìn thấy hết tất cả cái lòng, cái gì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái người nói, đúng không? Tại vì người nói là cái người đang mở ra mà, trải lòng ra cho mình thấy. Và vì cái mình nghe thì mình sẽ biết được cái người nói họ bày tỏ cái sự mong đợi của họ là cái gì. Đó, thì từ đó mình mới có thể biết để mà mình đáp ứng. Thành ra nó có những cái lợi điểm thấy rõ ràng như vậy. Mà đúng là như Khôi Nguyên nói hồi nãy là nghe là một cái điều không phải là dễ. Mà các ngành về tâm lý học đó, các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý đó, mà đối với chúng tôi thấy là các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý là cái ngành chuyên khoa khó nhất. Đó là tại vì nhìn vào tâm lý của một con người nó muôn hình vạn dạng. Thành ra là các bác sĩ tâm lý này phải học biết bao nhiêu năm trời để biết nghe. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy.
Chỉ để biết nghe.
Biết nghe. Thì khi chúng ta thấy có rất nhiều người có những cái nan đề trong đời sống mà đi tìm những bác sĩ tâm lý đó, hoặc những chuyên gia về tâm lý, thì có nhiều người nói là tại sao mà tôi tới đó tôi thấy chả được cái gì hết trơn. Tôi thấy ông đâu có làm gì, ông không ngồi im lặng thôi à. Xong rồi cái là tôi cứ nói không à, tôi tới để tôi nói. Đó mà tại sao mà lại phải tốn cái thời giờ và tiền bạc như vậy. Thì thật ra nếu mà chúng ta để ý cái hành động của những người chuyên gia về tâm lý này, chúng ta sẽ thấy là họ nghe một cách chủ động để họ nhìn thấy cái tâm tư của cái người đến, và người ta từ đó sẽ biết được cái lý do tại sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích thêm là làm sao mà chúng ta nghe. Bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy các bác sĩ tâm lý đi, thì các bác sĩ này luôn luôn nghe đó, thì là cái cách nghe nhá, thì thường thường là người ta muốn nghe và để cho người đối diện biết là mình đang nghe, thì thường thường mình phải nhìn mặt người đối diện, đúng không? Mà không bị sao lãng. Chẳng hạn như là Khôi Nguyên về nhà bà xã đang nói chuyện đó, thì phải nhìn mặt bà nha, đừng có ngó màn ảnh TV. Đừng có đeo headphone. mở cái headphone ra nhưng mà đang dí mắt vào màn ảnh TV hoặc là dí mắt vào cái smartphone và cái điện thoại. Đó, thì cái đó nó là nó phải nghe một cách chủ động, bằng cách nhìn mặt người đối diện để cho người ta thấy là mình nghe và không sao lãng. Rồi khi mà mình nghe như vậy, mình phải có những cái cử chỉ để cho người đối diện biết là mình đang nghe. Chẳng hạn như mình gật gù, hoặc là mình lắc đầu, là mình hoặc là mình đáp chân nhá, hoặc là rất là quan trọng ở đây là mình nên hỏi theo.
Nhưng mà mình đó, cũng một cái điểm quan trọng là đừng nên cắt ngang cái lời người ta nói. Tại vì có nhiều người đó nghe được nửa câu chuyện thôi là cắt ngang liền, tôi không đồng ý, tôi là lo phản ứng liền. Cái đó là cũng không nên.
Không nên. Đó, chúng ta nên hỏi theo, hỏi mồi đó. Ta hỏi mồi để cho người nghe có hứng để nói thêm. Và trong cái lúc mà người ta nói thêm đó, mình gợi hứng cho người ta nói thêm, thật sự là người ta nhiều khi lúc mà bắt đầu nói người ta chưa nghĩ ra những ý đó. Nhưng khi chúng ta hỏi mồi thêm thì người ta sẽ nói cái ý được phong phú hơn. Thì chúng ta thấy là người ta hỏi mồi thêm để cho cái người đối diện biết là mình đang nghe. Đó, mình hỏi theo để mình mở rộng câu chuyện, mình gợi hứng cho cái người nói. Và rất điều quan trọng là mình làm cho người nói được xả. Thí dụ người nói đang có một cái câu chuyện, đang có một cái nỗi niềm gì đó, đang tức tối một cái gì đó, đang buồn bực cái gì đó, có một cái nan đề gì đó trong đời sống, thì chúng ta chỉ cần ngồi nghe và hỏi mồi thôi, thì cũng là, đã là giúp cho cái người nói đó được xả. Và trong khi mà người ta nói như vậy, người ta sẽ nhìn rõ cái vấn đề hơn. Đó. Và như nãy Khôi Nguyên nói là chúng ta không có nhảy vào, cắt đứt câu chuyện, cắt đứt cái nguồn cảm hứng người ta đang nói. Nhiều khi người ta chưa nói hết câu chuyện, mình vì cái sự chủ quan của mình, mình nhảy vào, nhiều khi mình cắt cái sự suy nghĩ của người ta, hoặc là mình nói những cái điều mà không có đúng, hấp tấp, đó. Thành ra chúng ta thấy rất rất nhiều khi người ta hay nhảy vào nói, đúng như là Khôi Nguyên nói đó. Thành ra là không nên như vậy. Chúng ta nên nghe đầy đủ rồi hãng nói. Đó, thì trong cái chuyện mà nghe đầy đủ đó, chúng ta sẽ không có bị những cái sự hiểu lầm vì chủ quan. Đó, thành ra chúng ta thấy rất là quan trọng. Rồi khi mà mình nói, mình nghe như vậy đó, mình cũng quan sát cái vẻ mặt của người nói nữa, xem người ta tức tối giật dữ, hay là người ta buồn bực, hay là ta đang, hay là người ta đang nói chuyện diễu, thì tùy theo cái sự vẻ mặt của người nói nữa thì mình sẽ biết được cái câu chuyện nó như thế nào. Và cái điều mà nãy Khôi Nguyên nói là nên nghe đầy đủ rồi nói đó, có rất nhiều người, người ta vừa mới mở miệng ra đã nói là biết rồi khổ lắm nói mãi đó, biết rồi khổ lắm nói mãi, tức là chưa nghe được đến nơi đến chốn, đã có cái sự chủ quan của mình để nhảy vào và coi như là đặt để cái ý của cái câu chuyện đó. Đó, thì khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta thứ nhất là làm câu chuyện nó kết thúc ở đó, và nó có thể dẫn tới một cái sự tranh luận, cãi nhau. Và chúng ta làm như vậy là tự nhiên chúng ta cắt nguồn cảm hứng của người kia, và vì như thế chúng ta không thể đọc hết tư tưởng của người đối diện. Thì chúng ta thấy là rất là quan trọng. Thì nếu mà chúng ta nghe và phải muốn có một cái sự đối thoại qua lại đó, thì cái người nghe phải có khả năng đặt câu hỏi để cho câu chuyện nó được tiếp diễn và mở rộng thêm. Thì không biết là Khôi Nguyên có những cái ý gì khác để thêm vào không?
Dạ vâng, trước khi chúng tôi tiếp tục câu chuyện đó thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Chúng tôi sẽ bàn về cách nghe trong cái mối liên hệ hoặc là trong cái sự giao tiếp giữa hai con người với nhau. Quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia câu chuyện, đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện của cá nhân hoặc là những người quý vị biết để chúng ta cùng học cách nghe. Ở đây khi mà nói học cách nghe chắc nhiều người cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên cảm nhận cái vấn đề nghe nó rất là quan trọng, tại vì Khôi Nguyên thấy rằng là hầu hết những người mà Khôi Nguyên tiếp xúc đó, thì hầu hết không ai thích nghe, ai cũng thích nói, thành ra Khôi Nguyên là người phải nghe.
Giỏi lắm, Khôi Nguyên là người nghe rất là giỏi.
Không phải là giỏi nhưng mà có thể nói giỏi chịu đựng. Tại vì có nhiều người thì thật ra đó, họ người con người đó, Khôi Nguyên nhận thấy con người ai cũng thích nói hơn là thích nghe cái điều đó. Nhiều người nhiều khi đó là có những cái khúc mắc họ không cần nghe, họ chỉ cần nói xong cái việc đó hết. Thành ra là họ, mọi người cứ nghĩ rằng là nói ra hết thì nó sẽ nhẹ nhõm. Cái đó là cái câu mà nhiều người thường khuyên nhau những cái lúc mà họ khó khăn bế tắc, hoặc là họ cần một cái người để lắng nghe. Ở đây đó thì như Khôi Nguyên rút kinh nghiệm thấy đó, thì khi mà người ta tìm đến mình để mà người ta có cơ hội nói với mình, thì tức là lúc đó, lúc vui thì chắc là không ai tìm đến mình đâu, nhưng mà lúc mà khó khăn hoặc là lúc người ta cảm thấy cần một cái sự chia sẻ thì họ người ta tìm đến mình, thì lúc đó trước hết á thì mình đừng nên đóng góp ý kiến gì cả, mình chỉ ngồi nghe hết từ đầu đến đuôi cái câu chuyện, và cũng gọi rằng là khoan bày tỏ những cái ý kiến, hoặc là đứng về phía bên người đang nói, hoặc là đứng bên một cái bên nào đó, mà chúng ta nên từ từ hiểu rõ câu chuyện. Nếu mà có những cái chi tiết nào mà chúng ta cảm thấy rằng là như cô Phương Nam nói rằng là mồi, câu hỏi mồi, hoặc là chúng ta không hiểu đó, thì hãy từ từ, người ta nói là từ từ bóc ra những cái vấn đề, thì khi đó nó sẽ rõ ràng hơn cái vấn đề mà nhiều khi cái người chính cái người đưa ra cái câu chuyện đó họ cũng không có hiểu lắm, hoặc là họ cũng bị cái mớ bồng bông khi mà cái cảm xúc họ không có ổn định đó, thưa cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Thành ra là trong đời sống đó, nhiều khi chúng ta phải là những người mà được hỏi ý kiến thì đã rất quan trọng là chúng ta nên nghe. Như nãy cô Nguyên nói đó, thì cô Nguyên là rất là, như vậy cô Nguyên là người là quá là tuyệt vời rồi. Như vậy là người biết nghe mà nghe một cách chủ động mà biết hỏi môi như vậy nữa.
Thật thì... ra có nhiều khi cô Nguyên cũng mệt, nhiều khi không muốn nghe. Nhưng mà mình, vì cái mình thấy cái người ta có những cái cảm xúc lúc đó người ta buồn, người ta cần, cần một cái nơi để xả. Thành ra là mình cũng đành phải ngồi mình nghe. Chứ thật ra nhiều khi cảm thấy Phương Nguyên có một cái người bạn, nhiều khi có những chuyện Hiêm không muốn nghe. Ai nói
một
gì?
Cách nghe.
Bịch lỗ tai lại. Không muốn nghe. Thành ra Hiêm nói là nghe để làm gì? Chúng tôi không phải là cái thùng rác để mọi người cái gì cũng phải xả vô, nhưng mà cái đó là nhiều khi nó lại không tốt, khiến cho nhiều cái mối liên hệ nó lại không có bền vững, tại vì mình chỉ muốn nói mà mình không muốn nghe, thành ra cái đó là cũng một cái vấn đề.
Thật ra khi chúng ta nghe như vậy đó là giúp người kia rất nhiều. Rất nhiều. Tại khi người ta nói như vậy, người ta mới mở ra nhiều ý tưởng mới lạ hơn. Và chính như là nãy Khu Nguyên nói là trong cái mớ bồng bông á, người ta rối trí rồi. Thành ra mình bên ngoài mình chỉ có khơi những câu hỏi thì người ta sẽ nhìn vào vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thật sự khi mà chúng ta nghe như vậy, chính cái người lợi lộc là chính chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Đó, trong cái sự mà nói ra của người kia đó, chúng ta sẽ nghe và biết, và biết học lấy những cái điều tốt hoặc là không tốt trong cái câu chuyện mà người ta nói ra. Và dĩ nhiên mà khi nghe như vậy đó, chúng ta không phải là nghe bằng một mớ âm thanh hỗn độn lào xào bên tai, mà chúng ta nghe một cách chủ động. Thì khi mà nghe như vậy đó, rất là có lợi. Mà Khôn Nguyên là người biết nghe như vậy, thì trong một đám đông như vậy, chắc chắn là Khôn Nguyên sẽ là người đáng yêu nhất trong đám đông.
Cái đó xin hỏi cô Phương Nam cái câu này. Tại vì đó, đối chúng ta chỉ giới hạn trong cái lĩnh vực tình yêu và gia đình thôi đó.
Đúng.
Thì khi mà chúng ta được một người nào đó tìm đến và gọi rằng là họ tâm sự, họ nói để chúng ta nghe, thì liệu chăng là chúng ta có nên là một phía trung lập, tức là không phải là bạn thân của người đang nói, hoặc không phải là bạn thân của người bị nói, mà chúng ta nên là một cái phía trung lập, để từ đó chúng ta có thể giúp cho cái người đang nói đó, họ gỡ rối những cái mớ bồng bông đó, hay không? Hay là liệu rằng chúng ta phải là những người thân thiết của cả hai để hiểu rõ hơn cái câu chuyện, Hồng có thể giúp đỡ người đó?
Thật ra chúng ta chỉ nên nghe thôi, chỉ nên nghe một cách chủ động. Nghe một cách chủ động và hỏi mồi để người ta được xả và người ta nhìn vấn đề rõ hơn chính người ta. Chúng ta, một cái điều mà có lần chúng ta nói đến trong cái đề tài người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng đó, thì thật ra cái sáng của chúng ta nó cũng không phải là đúng, chưa chắc đã là đúng. Thành ra cái sáng của chúng ta ở đây chỉ là nên nghe để người ta nói, và chính người ta sẽ là người tự nhìn thấy cái con đường sáng để người ta đi. Chúng ta không bao giờ dùng cái ý của chúng ta để mà khuyên người trong cuộc, là vì ý chúng ta thứ nhất không bao giờ có sự khách quan hoàn toàn, thế nào cũng có một cái sự thiên vị hoặc là nghe chưa đủ đó. Và có một cái điều rất là quan trọng nữa là trong cái đời sống vợ chồng đó, hai cái người sống với nhau là hai người trong cuộc, không phải là chúng ta. Thành ra chúng ta không thể đặt những cái giá trị mà chúng ta nghĩ theo cái thang giá trị của chúng ta để mà khuyên người kia làm theo điều mà chúng ta khuyên. Thì điều đó là điều rất là sai. Tại vì rất nhiều người cứ đến hỏi ý kiến xong rồi nói, ví dụ như là anh nghĩ như thế nào, tôi nên làm gì. Chúng ta không bao giờ nói là nên làm gì cả. Chúng ta chỉ nên nghe và hỏi mồm thôi. Và tự người ta sẽ nhìn câu chuyện nó sáng hơn. Và tự người ta sẽ quyết định cái cuộc sống của chính hai cái người trong cuộc. Người ta đâu có sống cùng mình đâu. Đúng không? Ví dụ không nên được ý kiến, một anh nào đó hỏi ý kiến. Thì Khôn Nguyên đâu có sống cùng với lại cái bà vợ của anh đó đâu. Nhưng mình không thể nào dùng cái bức thang giá trị và cái sự chủ quan của mình để mà khuyên người ta. Đó là điều không bao giờ đúng. Chúng ta chỉ nên nghe mà thôi. Đó là lý do mà nghe một cách chủ động và khơi dậy để người ta có chỗ xả và người ta có chỗ bày tỏ những cái ý tưởng và từ ý tưởng nói ra thêm và hỏi ngồi thế đó. Thì nó sẽ nhìn cái vấn đề một cách rõ ràng, chi tiết và nhiều hơn. Đó, hay là, đó là điều rất là quan trọng ở cái sự nghe. Rất là quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn Phương Nam. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại phòng ghi âm để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam Phương Nguyên. Và chúng tôi tuần này chúng tôi đưa ra cái đề tài là cách nghe. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ những cái ý kiến hoặc là những cái kinh nghiệm quý vị trong cái vấn đề lắng nghe như thế nào. Ở đây Khôn Nguyên có một cái kinh nghiệm cá nhân mà không biết có đúng hay là có sai. Tại vì Khôn Nguyên thấy đó, khi mà hai người đồng giới với nhau, thí dụ hai người phụ nữ hoặc hai người đàn ông, khi mà ngồi xuống chia sẻ một cái vấn đề đó thì thường thất bại. Tại vì thường đó họ sẽ cỡ 90-95% là sẽ bày tỏ cái cảm xúc của mình ngay lập tức. Cái câu chuyện nó sẽ không đi đến đâu. Thường đó, thí dụ mấy bà mà ngồi xuống tâm sự với nhau, ôi bà ơi, cái ông chồng của bà như vậy là dở như vậy là bỏ ngay, là thường là những cái câu khuyên mà không đi về đâu cả, không có mang cái tính xây dựng, mà thường là cái tính chỉ trích nhiều hơn. Mấy ông cũng thường như vậy, mấy ông thì thường đó, ơi vợ như vậy thì ở làm cái gì, lý dị đi đó, thường là những cái câu mà khuyên mà thường nó không có mang lại cái tính xây dựng mà cái tính phá thì đúng hơn. Thường đó thì nếu mà một người phụ nữ mà thường thí dụ tìm về anh hoặc là bố của mình để nói về một cái chuyện liên quan đến vấn đề tình yêu và gia đình chẳng hạn, thì người đàn ông đó, người bố, người anh đó có những cái suy nghĩ của người đàn ông thì nó thường mang cái tính rồi rằng là bào chữa hoặc là giải thích những cái vấn đề nó rõ hơn. Thì không biết cô Phương Nam thấy sao?
Thì cái đó nó cũng rất là đúng, nhưng mà đó là lý do mà nãy giờ chúng ta nghe đó. Lắng nghe một cách chủ động, nó phải có tính chất khách quan đó, thì nó chúng ta đừng
khi mà
đừng
bà,
để
mấy
đừng
bà
để
ông ngồi gần nhau đó, cái tính khách quan nó không có khi mà nó một chút là đầu nóng lên hoặc là bày tỏ cảm xúc ngay lập
đó là lý do không nên đó, đó là cái điều không nên vô cùng. Tại vì bày tỏ cảm xúc mà cái cảm xúc của mình đó đâu có đúng đâu, cảm xúc của mình đâu phải là cảm xúc đó, thành ra là không, cái đó là điều rất là không nên. Chúng ta chỉ lắng nghe thôi. Có cái chuyện này không nên nói, nó có cái chuyện nói cho nó được cái sự đáp ứng trở lại. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đang nói vấn đề nghe. Nghe như vậy không nên nói, cô Nguyên là cái người nghe. Thì người không nên có thể nói thêm một bài kinh nghiệm cá nhân không?
Riêng cô Nguyên đó thì thường đó, khi mà nghe đó thì thật ra đó mình phải là chuyên gia tâm lý. Thì mình chỉ nghe, rồi nếu mà có cái gì mình cảm thấy có vẻ nó sai hoặc nó không đúng hoặc là nó không rõ thì mình sẽ tự lại, chứ không dám đưa ra cái lời khuyên. Tại vì mình không phải là chuyên gia tâm lý, cũng không phải là một người sống đủ lâu để có những kinh nghiệm hoặc những cái lời khuyên chính xác trong từng trường hợp khác nhau. Nên vì thế mình chỉ người ta tìm ra cái giải pháp tự người ta, chứ không cần ai phải khuyên răng cả.
Đúng, như vậy chúng ta chỉ nên nghe thôi, nghe một cái chủ động và xây dựng. Đó, nghe một cái chủ động xây dựng. Cái điều quan trọng đó là chúng ta nghe mà tôi biết người ta muốn nói gì đó, chứ rất nhiều nghe mà không biết người ta nói gì. Đó. Tại vì cái người nói đó không phải người nào cũng nói rõ ràng, có rất nhiều người nói, tức là họ nói lao lao, họ nói không rõ ý. Thành ra là mình, nếu mà mình lắng nghe, tức là mình phải gạn lọc, tức là mình biết được cái ý người ta nói gì, loại trừ cái xúc cảm người ta đưa ra và những cái ngôn từ người ta dùng ra, thì phải biết cái ý chính của nó là cái gì.
Liệu rằng là chúng ta có cái trường hợp nào mà chúng ta từ chối nghe hay không? Khi một người tìm đến, chúng ta có trường hợp nào mà từ chối nghe hay không? Thí dụ như rằng là có những cái trường hợp mà khi mà nhiều khi chúng ta còn khiến cái tình huống nó trở thêm nghiêm trọng hơn chẳng hạn.
Thí dụ
ok, thí dụ một cái trường hợp hai vợ chồng cãi nhau về một cái vấn đề shopping chẳng hạn, và vợ đi tìm một cái người bạn shopping khác để phân trần, để tìm cái nơi xả ra cái vấn đề đó. Ông chồng có thể nổi điên hơn khi mà tại sao lại kiếm một cái bà chuyên đi shopping, chuyên gọi rằng là rủ rê lôi kéo đi shopping để mà bàn thêm một cái vấn đề liên quan tranh cãi về shopping. Thì liệu rằng trong cái trường hợp đó có nên từ chối hay không?
Thật ra đó, trong những cái trường hợp nếu một người đã tìm đến mình để nói thì chúng ta không nên từ chối. Nếu một người tìm đến mình để nói thì chúng ta không nên từ chối ngay lập tức. Tại vì nếu chúng ta từ chối như vậy, chúng ta có thể làm cho một người đang có một nỗi niềm gì đó mà không có cái chỗ tuôn ra, nó có thể đưa tới những cái hậu quả tai hại nguy hiểm. Chẳng hạn như là có những cái em nhỏ đó, nó đang có những cái xúc cảm rất là đột ngột, rất là nhất thời đó, lúc đó nó chạy đi, nó tìm một chỗ để nó nói, mà chẳng may lúc đó mình đang mệt mỏi hoặc là mình đang không muốn nói, mình dẹp nó đi. Cũng như gia đình ở đây đó, cha mẹ ở và trong tình trạng đó, chẳng hạn như là đứa con đang có một vấn đề nan giải về tình cảm hoặc là về học hành, về một cái gì đó, nhất là về tình cảm là cái vấn đề mà gọi là ảnh hưởng lớn nhất đó. Thì ở đây cũng lại là vấn đề lắng nghe và bình tâm để mà nghe, thì cái đó là rất là quan trọng. Tại vì khi một người nói, họ ăn trải lòng mình, đang trải lòng họ ra, thì tại sao mình không nhìn vào lòng của họ bằng cách lắng nghe, nghe để hiểu người đối diện. Đó, thành ra là rất là quan trọng là chúng ta nên bình tĩnh lắng nghe. Và trong tất cả mọi tình huống thì như hồi nãy trở lại cái câu hỏi của Khôn Nguyên hồi nãy đó, thì chúng ta đang nói về cái chuyện cha mẹ lắng nghe con cái. Ví dụ như là một em trai đi đang có một vấn đề về yêu đương chẳng hạn, xong rồi đang có một trái tim vỡ nát, không biết đi tìm vào ai, chạy về nhà bố mẹ định bù lụ, nghĩa là nói nội cái chuyện nói ra thôi nó cũng giải tỏa bớt cái áp lực ở trong tim. Nhưng mà chẳng may, thí dụ ngày hôm đó ông bố hoặc là bà mẹ đang bận rộn, ta nghĩ là ôi giời ơi, lại một cái chuyện nhăng nhít con nít, cái chuyện rồi bu chả chết ai đó, thì thôi mình đang mệt dã người ra thôi, thôi mình dẹp đi, có nghe. Thì lúc đó không ngờ là con có thể làm những điều tai hại, có những đứa nó đi nó tự hoặc là làm những điều tai hại, thành ra nên bỏ cơ hội để nghe. Vâng, xin mời quý vị gọi vào.
Hello, xin chào cô, xin chào cô Phương Nam và chào anh Khoa, tôi là Kevin.
Vâng, chào. Vâng, xin mời ạ.
Dạ, Phương Nam ạ, tôi nghĩ là lắng nghe là cái điều tốt, là một cá tính tốt. Nhưng mà nhiều khi mình thể nghĩ rằng là mình lắng nghe là mình nếu mà mình chịu lắng nghe quá đó, thì giống như là mình là bị lép vế, hay là mình bị thua thiệt, hay là mình bị yếu thế đối với cái người yếu diện hoặc là người khác, không cô? Tại vì mình lắng nghe thì cũng chỉ lắng nghe cái một nào đó thôi, cho dù rằng mình là người có trình độ hay không có trình độ đi chăng nữa, mình phải có cái tiếng nói của mình. Nếu mà mình cứ tiếp tục mình lắng nghe thì giống như là mình nhẫn nhục, mình nhịn nhục, hay là chịu nhục, hay là mình thua thiệt người ta, hay là mình bị lép vế quá nhiều người ta để mà mình không thể nói được ý kiến của mình, cho đến một lúc nào đó hay là mình không thể làm trường lắng nghe được nữa.
Vâng,
đó là ý kiến của tôi là như vậy thôi nhá.
Vâng, thật ra là hôm nay chúng ta chỉ nói đến cái phần một phần trong ba phần của cuộc đối thoại, chứ không phải là chỉ có nghe mà thôi. Nếu mà chúng ta có lắng nghe và chịu đựng thì cái đó là không dẫn đi đâu cả. Tại vì một cái cuộc hội thoại, một cái sự đối thoại giữa người là có hai chiều. Chúng ta nghe để biết người kia nói gì, nhìn được tâm tư của người kia và biết được cái nguyện vọng của người kia muốn gì. Sau đó chúng ta sẽ nói. Chúng ta phải nói làm sao cho câu chuyện trở thành xây dựng, chứ không thể là một cái cuộc khốc liệt. Đó, hoặc là nó không trở thành một cái chạy một người đọc tim. Thành ra hôm nay là chúng ta nói đến phần đầu là nghe. Khi chúng ta mà lắng nghe bình tâm thì chúng ta đã có được một cái thế phong thủ gì, hiểu được tịch thủ trong đầu nghĩ gì.
Vâng, tôi muốn hiểu cái tâm trạng của anh mình này. Tại vì hồi xưa mình cũng nghĩ là tại sao cứ mình phải nghe mình tại sao nhiều khi mình cảm thấy cái chuyện, nhiều khi mình muốn nói thôi cái chuyện của mấy người tự giải quyết đi, đừng nói nữa. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại là người ta đang trong cái thế là người ta không biết nhờ ai, không biết tìm ai, người ta tìm đến mình, thì giúp được thì mình cứ giúp thôi. Thành ra cái này cái tâm trạng hiểu, đây hiểu được. Thưa cô Phương Nam cũng như tất cả quý khán giả, chúng ta còn khoảng đôi ba phút trước khi kết thúc chương trình này, nên nếu quý vị có những cái kinh nghiệm, những cái câu hỏi hoặc là những cái câu chuyện muốn chia sẻ trong chương trình tình yêu và gia đình trong tuần này với cô Phương Nam, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại phòng ghi âm là 13664802, 13664802 cùng tham gia chương trình này. Trước khi chương trình chấm dứt, thì cô nên có một cái rút ra cái kinh nghiệm từ quý khán giả gọi vào đó, cô Phương Nam, tức là nghe trước đi cái đã, rồi bình tâm từ từ, rồi sau một chuyện từ từ tính tiếp. Chứ còn mà nếu mà nghe là đùng đùng nói giận hoặc là đùng đùng bày tỏ ý kiến thì xôi không bỗng không.
Vâng, rất quan trọng là sự bình tâm, rất trọng là sự bình tâm. Vâng, xin mời vị cuối cùng đó mà
dạ.
Gọi vào chương trình. Vâng, xin mời.
Hello.
Dạ.
Vâng, xin mời.
Chào cô Phương Nga với lại Phương Bia.
Phương Bia.
Dài đấy. Học Phương Bia. Chào Phương Bia không?
Phương Bia.
Dạ, Phương Bia thì nghe một ít sáng. Cháu chỉ nghĩ như vậy. Tại vì trong cuộc sống á, lúc mà ngày xưa nữa, phải là ta nóng cách đây 15, cháu lúc 20 mấy tuổi. Khi mà gặp câu chuyện gì mà giữa gia đình hay là những người bạn hoặc là những người làm chung với mình á, khi mà người ta nói được cái gì á, cháu trực diện và cháu không có suy nghĩ nói lại ngay. Nhưng mà hoặc là cháu nhìn thấy người ta làm cái gì đó, cháu đứng ngay chỗ, cháu không có kiên nhẫn. Rồi là cháu được trong một cuốn sách, và trong đó thì vừa ở trong cuốn sách đó và trong cái thánh kinh đó thì có một cái câu á, hãy lộn nghe và chậm mãi. Thì cháu suy nghĩ cái điều đó, và cháu mang ra nó rất là khó cái bản tính mà thường của mình. Khi mà mình nghe người ta nói gì, mình muốn nói cái điều đó là mình suy nghĩ không đúng hoặc là đúng, thì là mình phải lời ngay. Hay là trong một cái cuộc mà cãi vã hay là đối thoại với cái người bên cạnh mình đó là mình không có kiên nhẫn, thì cái đó nó không mang lại kết quả. Nhưng mà có một cái chuyện gì thì mình cũng cần, khi mà người ta nói chuyện với mình, dù đó là con mình hay là bạn mình, người với mẫu của mình, mình hãy tập trung lắng nghe họ, để coi họ muốn gì, và họ muốn tâm sự hay là họ muốn mình chia sẻ, hoặc là họ cái gì ở mình. và mình cần phải suy nghĩ kỹ rồi mình hãy trả lời. Và khi mình trả lời thì mình hãy trả lời với sự tôn trọng, dù đó là con của mình hay là cái người bạn của mình, mà cái dù cái điều mình trả lời có thể là không tốt đẹp ý họ muốn, nhưng mà mình cũng có cách trả lời, đó là cái thái độ để mà trả lời, chứ không phải là mình trả lời để mà mình muốn dạy người ta hay là mình phản bác cái điều người ta. Và khi mình cháu nghĩ cái điều đó mình làm được thì cái cuộc sống nó có thể là nó không có bị những cái sự bạn bè giận hờn, hoặc là gia đình xáo trộn, hoặc là con cái nó buồn bã mình. Con của cháu bây giờ nó cũng không lớn rồi, và khi mà cháu mang cái điều đó ra, khi mà con cháu nó kể nó muốn nói cái gì với cháu ở trong bạn, trong trường thì bất cứ một cái gì cháu đều lắng nghe và cháu đều phân tích, mẹ thấy cái điều đó là không được và nó sai thì phải sai ở cái chỗ nào, và nếu mà mình nói cái điều đó không được thì mình cũng phải mang cái điều đó áp dụng với chính mình. Chứ mình nói là con đừng có chơi game khuya, hay con đừng có lên Facebook 1-2 giờ đêm này kia, nhưng mà trong khi ngược lại mình cứ cầm cái phone trên tay thì cái điều đó mình không có thể dạy con mình cái điều đó được. Tại vì cháu nhớ khi mà má cháu còn á, má cháu có dạy được câu nào, con muốn dạy con của con thì đầu tiên con phải dạy chính cái bản thân của mình. Và khi mà bất cứ điều gì con muốn mẹ nghe con thì con cũng cần phải nghe con nói hẳn. Chứ nếu mà con chỉ muốn người khác nghe con mà con không chịu nghe người ta thì tất cả những cái việc đó không có mang lại cái lợi ích trong cái cuộc sống của mình. Và hãy cố gắng khi người nào đó nói chuyện với mình hãy nhớ vội nghe, nghĩa là mình tập lập tức nghe người ta nói gì. Và khi mình nghe rồi thì mình hãy chậm rãi để mà suy nghĩ và mình trả lời lại những gì mà mình cần phải nói với họ. Trong cuộc sống thì không có ai hoàn thiện hết, nhưng mà cháu nghĩ rằng nếu mà mỗi người mình cố gắng một chút xíu, cho nên là cái bản tính cách đây 10 năm ấy bây giờ cháu hoàn toàn rất là khác. Cháu thành một con người rất là khác, từ vấn đề tiếp xúc, vấn đề ăn uống hay bất cứ một cái gì, cháu đều đi chậm lại. Chứ cháu không có vội vã như lúc mà cháu 20 mấy tuổi. Cái gì cháu muốn là cháu phải làm ngay, và cháu muốn cháu rất là cháu thắng.
Vâng, tôi cảm ơn em rất nhiều nhé. Coi như cái ý chính của em ở đây là cái sự bình tâm, tức là khi mình lắng nghe mình phải bình tâm, tức là mình có phản ứng, thứ nhất là mình nghe, nhưng mà mình phản ứng trong cái con người quân bằng của mình, chứ không phản ứng ngay lập tức trong một cái lúc mình đang có sự xúc cảm, thì đó không phải là người mình nữa, tức là mình phản ứng trong con người quân bằng của chính mình. Thì cảm ơn em rất nhiều ở cái chữ bình tâm lắng nghe.
Cảm ơn chị đã gọi, chúng tôi thấy có một vị nữa. Thôi chúng tôi nhận một vị chót, xin mời ạ.
Dạ alo, phải tôi không ạ?
Vâng, xin mời ạ.
Dạ, tôi tên Hồng. Tôi có một cái ý kiến này, tôi thấy là lắng nghe là một nghệ thuật rất là khó. Trước hết mình phải là cái người có đầu là không phải là người thọc mặt, thì cái người kia mới tin cậy nói cho mình nghe. Nhưng mà hồi nãy anh Khôi Nguyên có nói một cái câu mà tôi thấy cái đó nó từng xảy ra với tôi, là có những trường hợp nào mình nên mình từ chối để mà không nghe nữa hay không. Thì có những trường hợp như thí dụ như không đồng quan điểm với lại về một cái gì, thí dụ như là về bầu cử rồi hay là về tôn giáo. Ví dụ người bạn đó quá không thích cái ông tổng thống đó, mà khi ổng được bầu làm tổng thống rồi thì quá tức giận kêu cho mình mới xả ra những cái câu mà rất là nặng nề, mà mình thì lại là đúng bầu cho ông đó. Thật ra mình cũng phải trong một cái tư thế thì mình không thể nào mà stop người ta được, tại cơn bước đó người ta bước mình mà họ muốn cho mình nghe, mà họ không có muốn tìm hiểu rằng mình ở phía bên nào, họ chỉ xả ra như vậy. Thì tôi có nói một câu rằng mỗi người một quan điểm khác nhau, nhưng mà nếu mà chị thích cái người đó, chị thấy cái chị không thích thì đó của chị, và mình miễn bàn thì mình có nói như vậy. Nhưng mà có vẻ như người ta cũng bị hết cái feeling khi mà tôi từ chối đứng về phía họ về cái quan điểm đó. Và thêm một cái nữa là về tôn giáo, ví dụ như là họ khác cái tôn giáo của mình khi mà họ nghe một cái về một cái tin gì, ví dụ như là về mấy linh mục sách nhiễu tình dục, thì họ kêu ngay mình, mà mình là lại đạo Công giáo, thì họ nói về họ giống chê bai về cái đạo của mình, thì mình mới nói rằng mình cũng tìm, nhiều khi mình cũng không biết cách phải nói sao, nhưng mà mình nói rằng mỗi người đều họ vẫn là con người, vẫn có những cái phạm về nọ, nhưng mà tại vì bạn không phải là người trong con, hình ra mình không thể nào bàn luận với bạn thêm cái chuyện đó, là tôn giáo rất là khác nhau, mình từ chối nói với cái chuyện đó, và người ta cũng có vẻ có bực luôn, tại sao mình không chịu nghe cái điểm xấu của cái tôn giáo mình theo, họ muốn mình phải đồng ý rằng cái tôn giáo mình xấu. Thật ra có những cái chuyện rất là khó khi mà từ chối để mà không nghe. Nhưng mà tôi thấy cái quan trọng nhất là cái người đó phải, cái nghệ thuật nghe không phải là dễ. Và người đó phải là một cái người, không có phải là người thật mạch, nghe này nói qua nói lợi, tạo điểm tin cậy cho cái người lắng nghe trước, thì họ mới nói cho mình nghe. Và khi mình nghe, mình đưa ra ý kiến gì đó, thì giống như là cô Nam có nói là mình phải có một cái hoàn cảnh đừng khó quá. Có nghĩa là phải khách quan. Thì tôi nghĩ rằng á, không phải dễ như lắng nghe, nói thì rất dễ mà lắng nghe rất là khó. Mà nếu mình không biết cách nào hơn thì mình chỉ nghe thôi, và đừng đưa ra quan điểm nào hết, mình đã tưởng tượng người ta khổ và anh ta nói là được, là không được phần nào họ cảm thấy thoải mái. Đó là quan điểm của tôi.
Vâng, cảm ơn. Cảm chị Hồng rất là nhiều. Thì cũng ở đây cũng là cái điều chúng ta phải bình tĩnh nghe để cho người ta nói thôi, nhưng mà có thuận mình không và mình có theo ý người ta hay không, đó là một chuyện khác. Mà chúng ta hãy nghe với một cách bình tĩnh và nhã nhặn, đã không có những cái sự xúc cảm để mà trở thành một cái cuộc khẩu chiến. Thì cái đó nó làm cái, đúng như là chị Hồng nói, là cái nghe là cái điều rất là quan trọng và rất là khó khăn, phức tạp, không dễ. Đó là lý do mà chúng ta bàn với nhau ngày hôm nay. Thì chúng ta bây giờ đến lúc phải chấm dứt cho cái chương trình ngày hôm nay. Thì nói tóm lại là chúng ta hãy nghe điều người ta muốn nói với đôi tai mở rộng, và đừng nghe điều mình muốn nghe với sự chủ quan của mình. Đó là cái câu cần nhất. Thì chúng ta nên nghe một cách bình tâm và lắng tai, để chúng ta có thể nhìn được ý tưởng tâm tư của người đối diện, và từ đó chúng ta có thể chúng ta ở một cái thế gọi là thụ động, giống như này anh có nói, nhưng sự lại là chủ động, bởi vì chúng ta nhìn được tâm tư của người đối diện. Cái người đó chỉ có trải lòng thôi, mình là người nhận biết, thành ra đó là điều rất là quan trọng, là cách lắng nghe. Chúng ta nên nghe một cách chủ động và bình tâm. Thành ra xin hẹn lại với tất cả quý vị vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ sau. Xin cảm ơn Khôi Nguyên.
Cảm ơn cô Phương Nam, cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình, và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào tuần sau.